Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng thính pháp sáng hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Quý Tỵ. Chúng ta có đầy đủ duyên lành để về đây tu tập ở tại đạo tràng này. Trước hết, chúng con xin tri ân Đại Đức Trụ Trì Chư Tôn Đức đã tạo duyên lành để chúng con về đây gặp gỡ đạo tràng. Chúng tôi cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thật an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, khi Đức Phật còn tại thế thì mỗi khi các vị cư sĩ về các tinh xá để Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp, thì đối với cái việc tu tập của người cư sĩ tại gia, Đức Phật dạy có ba pháp mà người cư sĩ tại gia phải thực hành tu tập ở trong cuộc đời của mình. Ba pháp đó là bố thí, trì giới và tu thiền, thiền định. Và đó là đối với những hành giả có nhân duyên gặp gỡ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và thực hành theo cái phương pháp tu tập chính, đó là thiền định. Còn đối với những người hành giả tu tịnh độ của chúng ta thì chúng ta thực hành ba pháp theo lời Đức Phật dạy: bố thí, trì giới và niệm Phật. Mình không có nhân duyên tu thiền thì mình tu tịnh độ, cho nên ngoài cái việc thực hành cái phương pháp niệm Phật tu tịnh độ thì chúng ta phải tu hai cái pháp khác, đó là bố thí và trì giới. Đã từ lâu, tất cả những người Phật tử của chúng ta, ít hoặc là nhiều, trực tiếp hay là gián tiếp, chúng ta đã thực hành cái pháp bố thí. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ cái ý nghĩa của cái pháp tu bố thí như thế nào. Và nếu như chúng ta hiểu được vấn đề này thì chúng ta thực hành cái pháp này nó sẽ được trọn phần công đức và đúng với chánh pháp. Và nó không phải chỉ mang cái phước báu hữu lậu mà nó còn tạo một cái công đức vô lậu cho chúng ta. Cho nên cái buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài là pháp tu bố thí. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, mục đích ra đời của Đức Phật là chỉ cho chúng ta cái con đường thoát khổ. Trong cái giáo lý tứ diệu đế, Đức Phật chia ra và dạy ra bốn phần: khổ, nguyên nhân của khổ, cảnh giới an lạc khi thoát khổ và con đường diệt khổ. Như vậy cái giáo lý, cái chân lý thứ hai đó là nguyên nhân của khổ. Đức Phật dạy có hai cái nguyên nhân của khổ đau. Thứ nhất là tham ái, thứ hai là vô minh. Cho nên chúng ta tu là làm sao phải đoạn trừ tham ái. Còn tham ái thì không bao giờ giải thoát được, còn tham ái không bao giờ giác ngộ được. Cho nên cái việc bố thí hoặc là cái pháp tu bố thí của chúng ta với mục đích là gì? Đoạn trừ cái lòng tham đó. Đoạn trừ lòng tham, chứ không phải mình bố thí là cầu cái phước báo giàu sang địa vị. Cái đó là kết quả tự nhiên. Nhưng mà cái mục tiêu bố thí của người Phật tử chúng ta đó không phải là cầu những cái tầm thường, mà cầu những cái rốt ráo cứu cánh viên mãn trong đường tu của mình. Quý vị biết rằng bố thí là cái pháp đầu tiên trong 6 pháp ba la mật của các vị hành giả Bồ Tát: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Bố thí là một trong 7 loại tài sản không bao giờ mất, tức là thất thánh tài, tức là một trong 7 loại tài sản của các bậc thánh. Đó là gì? Đó là các cái pháp như là tín nè, trì giới nè, tàm nè, quý nè, rồi đa văn nè, bố thí và trí tuệ. Như vậy thì cái phương pháp cũng như cái pháp môn bố thí này, pháp tu bố thí này được xem như là một trong những cái pháp rất quan trọng, không chỉ đối với người tại gia mà đối với người xuất gia. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ai là người có đủ cái nhân duyên để bố thí. Quý vị thấy rằng cái người có đủ nhân duyên để bố thí thì nó rất là hiếm. Trong cái vũ trụ quan của Phật giáo chúng ta đó, chia ra ở trong cái thế giới này gồm cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái cõi chúng ta đang sống là dục giới. Dục giới thì có cõi trời, 6 tầng trời cõi dục, rồi cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Sắc giới là 16 tầng trời sắc giới. Vô sắc giới là 4 tầng trời vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy ở 4 tầng trời vô sắc á, mình có nhân duyên để bố thí được không? Không. Tại vì các vị mà sinh vào trong cõi trời vô sắc á, thì các vị này là trú vào cái không, không có hình tướng, không có hình dáng, chỉ an trú sống bằng cái tâm thức của mình thôi. Mà đã là phước báo của cõi trời là đâu có thiếu ăn thiếu mặc, cho nên cõi trời vô sắc là cũng không có nhân duyên bố thí. Cõi trời sắc giới 16 tầng trời có nhân duyên bố thí không? Cũng không. Tại vì ở các cõi trời đó phước báu nó quá nhiều đi. Và đến 6 tầng trời cõi dục, từ cõi tứ thiên vương cho đến cái cõi trời là tứ thiên vương, tam thập tam, dạ ma, đau xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, 6 cõi trời này mình có nhân duyên bố thí không? Cũng không. Tại vì các cõi trời này dù là ở cõi dục, quý vị thấy chỉ cần nghĩ đến thức ăn hiện ra, nghĩ đến mì quảng có, nghĩ đến hủ tiếu đầy hết, khỏi cần phải ra tiệm chay Thanh Lương rồi gì hết, muốn xe gì cũng có, muốn áo Đài Loan, áo Hàn Quốc gì cũng có hết. Cho nên quý vị thấy ở các tầng trời á, thì chỉ cần nghĩ đến là thức ăn hiện ra, nghĩ đến y phục hiện ra, nghĩ đến cái vật thực hiện ra. Cho nên đâu có đói mà bố thí, đâu có ai khác mà phải bố thí, cho nên không có cơ hội bố thí. Như vậy ở các tầng trời không có cơ hội bố thí. Rồi cõi A-tu-la có bố thí được không? Không. A-tu-la cứ đánh nhau à. Tại vì cái tâm sân của họ đó, đánh nhau rồi chạy tìm các tiên nữ ở các cõi trời. Cho nên vua các cõi trời đánh với A-tu-la. Cái tâm của họ, cái cảnh giới của họ là cảnh giới đấu tranh. Rồi cõi địa ngục có bố thí được không? Mình đọa trong địa ngục khổ quá, sống chết liên tục, làm sao có cơ hội để bố thí. Ngạ quỷ có bố thí được không? Cũng không. Ngạ quỷ đói quá, phần mình chưa có ăn làm sao bố thí? Rồi cái cõi súc sanh có bố thí được không? Súc sanh nó cũng biết nhân quả tội báo gì hết, nó sống theo bản năng, cũng bố thí được. Cho nên cái cõi duy nhất mà có nhân duyên để thực hành cái pháp tu bố thí này là ai? Cõi người của mình. Nhưng mà cõi người của mình chia làm bốn châu nha: Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cô Lô Châu. Ba cái châu là Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cô Lô Châu cũng không có nhân duyên để bố thí. Cho nên trong cõi người bốn châu chỉ có cái cõi chúng ta gọi là Nam Thiệm Bộ Châu là có nhân duyên để bố thí. Cho nên quý vị thấy rằng mình có nhân duyên sinh ra ở tại cái cõi Nam Thiệm Bộ Châu này là có một cái nhân duyên đặc biệt để thực hành cái pháp tu bố thí. Và thưa rằng là có nhiều người á, bố thí mà chỉ cầu những cái phước báo hữu lậu, ví dụ như cầu đời sau á được giàu có, cầu đời sau được làm đại gia ở Đà Nẵng hoặc là cầu đời sau để làm một cái vị tổng thống, thủ tướng cho nó oai, đi đâu cũng có những cái người theo bảo vệ, đi chuyên cơ. Đó là cái hiểu sai về bố thí, cái cầu nguyện sai về bố thí, cái việc làm sai về bố thí. Nếu như chúng ta là người hành giả tu theo cái con đường của Đức Phật, dù ở bất cứ pháp môn nào thì chúng ta phải thực hành cái pháp bố thí ba la mật. Và bố thí ba la mật nó dễ hay nó khó, có làm được hay không, cái điều đó chúng ta sẽ tìm hiểu sâu. Cái vấn đề trước nhất là chúng ta thấy có hai hạng người. Hạng người không bao giờ biết bố thí. Hạng người thứ nhất là không bao giờ biết bố thí, là cái hạng người này á, thứ nhất là do nghiệp chướng nặng nề. Dù cho có về chùa, dù cho biết Phật Pháp, nhưng mà nghiệp chướng nặng nề, cho nên người này biết cái công đức của bố thí nhưng mà không bao giờ bố thí, không bao giờ làm lành, làm phước cả. Cái hạng người thứ hai là cái hạng người không có nhân duyên với Phật Pháp, không biết được cái lợi ích của bố thí, cho nên những người này không bao giờ bố thí. Cho nên quý vị thấy có, đối với cái hạng người mà không biết bố thí á, thì nó chia làm hai. Thứ nhất là không biết Tam Bảo, không biết Phật Pháp, cho nên không biết bố thí. Hạng thứ hai là biết Tam Bảo, biết Phật Pháp rồi, nhưng mà nghiệp chướng nặng nề, cho nên không bao giờ bố thí. Hạng người thứ hai là hạng người biết bố thí. Và hạng người biết bố thí này thì quý vị thấy rằng là vì sao mà chúng ta phải bố thí? Như chúng tôi đã nói, mục đích của việc bố thí là gì? Là để đoạn trừ cái lòng tham, cái sự ích kỷ, cái sự nhỏ nhen trong tâm hồn của mình. Và mục đích thứ hai của việc bố thí là gì? Phát triển lòng từ bi, phát triển tình thương, mở rộng cái tấm lòng buông xả của mình, thực tập cái hạnh hỷ xả, buông xả của mình. Cho nên quý vị thấy rằng đối với cái người mà si mê, cái người mà không hiểu đạo, người ta nói rằng là cho hết lấy gì để dùng bố thí hết lấy gì để dùng, thì đó là cái tâm niệm, cái tâm lý của người si mê. Còn cái tâm lý của người có trí á, thì người có trí nói rằng dùng hết lấy gì để cho. Cái người có trí á, thì họ ưu tư, họ thao thức dùng hết lấy gì để cho. Còn cái người mà không biết tu, không có biết Phật Pháp á, người ta có quan niệm rằng là cho hết lấy gì để dùng. Cho nên là hai cái quan điểm, hai cái cách nhìn nhận này nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì chúng ta khi mà thực hành pháp bố thí mình phải làm như thế nào? Trong kinh và khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy rằng khi chúng ta thực hành pháp tu bố thí này phải quán sát ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước khi bố thí, giai đoạn thứ hai trong khi bố thí, và giai đoạn thứ ba là sau khi bố thí. Và giai đoạn trước khi bố thí thì mình phải có như thế nào? Đức Phật dạy rằng trước khi bố thí mình phải nên hiểu nhân quả nghiệp báo, hiểu được cái giáo lý của Đức Phật.
Cái người mà hiểu được giáo lý của Đức Phật thì trước khi bố thí sẽ có một cái tâm rất là hoan hỷ trong cái việc bố thí của mình. Cho nên trước khi bố thí mà chúng ta hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, có phát khởi được cái tâm từ bi hỷ xả thực hành pháp bố thí, thì khi mà mình thực hành như thế thì nó trong tâm của mình nó hoàn toàn rất là rộng rang, hoàn toàn rất là tự tại, hoàn toàn rất là an vui trong cái việc bố thí. Cái người mà thực hành đúng cái pháp tu bố thí này, trước khi bố thí mình phải quan sát cái điều thứ nhất là gì? Tài sản ở thế gian này thuộc về mấy nhà? Năm nhà. Tài sản ở thế gian này có thể bị lửa cháy, nước trôi, vua tịch thâu, con phá, giặc cướp. Cho nên quý vị thấy rằng cái tài sản của thế gian này á, mình thấy vậy á, nó rất là mong manh, nó rất là vô thường, nó rất là nguy hiểm. Con không phá thì giặc cũng cướp, giặc cũng không cướp thì vua cũng tịch thâu, vua không tịch thâu thì cũng bị nước trôi đi, lũ lụt, rồi bị lửa cháy đi, hỏa hoạn. Cho nên cái người mà có cái tâm hiểu đạo trước khi bố thí là phải có cái sự quán chiếu về tài sản thông thường nó thuộc về năm nhà như thế. Cái điều thứ hai nữa rằng là cái người mà có biết Phật pháp trước khi bố thí phải biết rằng cái tài sản ở trên thế gian này đó là cái của chung. Cái của chung, ai có phước thì người đó được hưởng, ai có cái nhân duyên thì người đó sẽ được hưởng. Cái người mà không có phước lao lực cả một đời chưa chắc gì giàu. Mà quý vị thấy những người không? Người ta không có giỏi, người ta không có khôn khéo gì cả, người ta không có siêng năng nhưng mà vẫn giàu. Là bởi vì sao? Trong quá khứ đã tạo phước rồi, trong quá khứ đã gieo cái nhân lành rồi, cho nên trong đời này sinh ra hưởng cái phước của quá khứ. Có một cái vị hoàng hậu một hôm đi ra ngoài vườn thượng uyển chung với nhà vua, thì nhà vua mới nói với hoàng hậu một câu như thế này: hậu có biết rằng là hậu ngày nay có được cái địa vị như thế này, được giàu có như thế này, được sung sướng như thế này là nhờ ai không? Thì hoàng hậu mới hỏi nhà vua: vậy là nhờ ai vậy? Nhà vua mới nói rằng là nhờ trẫm nè. Nhờ trẫm tuyển hoàng hậu từ một cái gia đình nghèo khổ vào trong cung, rồi đưa lên bây giờ làm thứ phi, bây giờ làm hoàng hậu. Cho nên hoàng hậu mà được như thế này là nhờ trẫm. Thì cái bà hoàng hậu bả là một Phật tử, cho nên bả nghe nhà vua nói như thế thì bả biết rằng là nhân quả mà, bả mới bảo với nhà vua: tâu hoàng thượng, hoàng thượng nói như thế đúng một phần, nhưng mà sở dĩ thiếp mà được làm hoàng hậu là do thiếp có phước, thiếp có phước mới làm hoàng hậu, chứ cái người mà không có phước không thể nào làm hoàng hậu. Do cho nên cái phước mà làm hoàng hậu này là do thiếp tạo ra chứ không phải do bệ hạ mang đến. Ông vua ông nghe cái câu này ông tức lắm, ông nói bây giờ phải cho bà bông một bài học mới được, để bà cứ cao ngạo bà rằng bà tu có phước cho nên bà làm hoàng hậu, bà vong ơn bội nghĩa. Tối hôm đó khi mà hoàng hậu ngủ rồi á, thì ông tháo hoàng hậu tháo cái chiếc nhẫn để trên cái đầu giường đó để ngủ. Cái nhẫn này là cái nhẫn cưới do nhà vua tặng cho hoàng hậu, rất là quý. Thì nhà vua đó cho người vào trong cái phòng ngủ của hoàng hậu á, trộm chiếc nhẫn đó, đem ra cái dòng sông lớn nhất á, ném xuống dòng sông này để xem cái phước báu nó đến hay không. Thì khi sáng hôm sau hoàng hậu thức dậy tìm chiếc nhẫn không có, thì nhà vua mới giả vờ hỏi hoàng hậu rằng: ủa cái chiếc nhẫn mà ta tặng nàng trong ngày cưới đâu rồi? Thì hoàng hậu nói rằng là thiếp không biết, tối hôm qua ngủ ai lấy đâu mất rồi. Nhưng mà tâu hoàng thượng, cái người có phước thì phước nó tự tìm đến với mình, mình khỏi phải tìm nó, nó tìm mình chứ mình không có tìm nó. Thì ông vua ở trong lòng ổng cũng lẩm bẩm: để rồi coi phước có đến tìm hay không. Tại vì quý vị biết rằng chiếc nhẫn mà ném ở giữa dòng sông thì không có mong cơ hội, không có cái mong nghĩ rằng là có thể tìm lại được. Thì khi mà chiếc nhẫn ném dưới dòng sông thì có một con cá lớn nó ăn, nó nuốt vào trong bụng. Thì cái người đánh cá ở trên dòng sông đó bắt được con cá đó, con cá đó mới đem ra chợ bán. thì cái người mà đầu bếp của vị hoàng hậu ra chợ mua trúng con cá đó. Mua con cá đó về mổ ra, thấy cái chiếc nhẫn của chủ nhân mình, mới đem cái chiếc nhẫn này dâng lên cho chủ mệnh dân mình là hoàng hậu. Hoàng hậu mới đem cái chiếc nhẫn dâng cho nhà vua. Nói rằng tâu hoàng thượng, thiếp nói có sai đâu, người có phước, phước nó tự tìm đến. Tìm đến với hậu à. Thì lúc bây giờ vua mới hiểu được cái lý nhân quả, cái phước báo ở trong cuộc đời này. Cho nên là lúc bây giờ vua mới biết được Đức Phật dạy rất là đúng ở trong cái cuộc sống này. Quý vị thấy rằng mình đã tạo phước trong quá khứ, đời này chắc chắn mình sẽ hưởng cái phước báo đó. Còn mình đã không tạo phước thì mình chịu cái cảnh là nghèo khổ giàu có. Cho nên muốn có cái phước báo đó thì đời này mình phải gây tạo trong đời này. Cho nên là cái điều mà mình thấy rằng cái người mà trước khi bố thí phải biết rằng là tài sản là của chung, không của ai cả. Nhưng mà người nào có phước thì sẽ hưởng được cái tài sản đó. Cũng như là một vị vua nọ có một cái người công chúa. Công chúa này là hiểu Phật Pháp, cho nên công chúa nói rằng là con lớn lên tùy theo cái phước phần của con sẽ sống sung sướng, không nhờ vào cha được. Thì ông cha, ông nghĩ rằng công chúa này có vẻ ngạo mạn quá, cho nên là công chúa này, cho nên nhà vua đó mới âm thầm cho ra ngoài thành tìm một cái người ăn xin, người thanh niên ăn xin để mà đem gả công chúa. Vì công chúa nói rằng là con lớn lên, con có phước thì con sẽ sung sướng, con không cần nhờ đến cha. Cho nên vua này ông tức quá, ông mới tìm một cái người ăn xin ở ngoài thành đem vô gả công chúa, và bảo với công chúa rằng nay con yên bề gia thất rồi, phận làm con gái phải theo về nhà chồng. Mà anh chàng này là người ăn xin, nhà cửa đâu. Cho nên công chúa hiểu được nhân quả, công chúa vẫn theo lời của cha, theo cái anh chàng ăn xin này. Khi mà công chúa sống với người ăn xin này thì người ăn xin này vốn trước kia là con của một phú gia giàu có. Cho nên là cái người ăn xin này á, mới dẫn công chúa này về, người vợ mình về lại cái quê hương của mình. Có một cái mảnh đất còn sót lại của tổ tiên để lại, không thể bán. Cái người thanh niên này vốn lớn lên là một cái người chơi bời, cho nên là tiêu hết tài sản, chỉ còn cái miếng đất thôi. Cho nên hai vợ chồng trở về lại quê hương, và trên cái miếng đất đó bắt đầu dựng nhà, làm vườn để mà sinh sống. Làm vườn một thời gian thì tổ tiên của người thanh niên này vốn đã biết trước con cháu mình có thể là hoang phí của cải, cho nên đã chôn rất nhiều của cải ở dưới. Chôn rất nhiều của cải. Thì khi mà đào đất lên để làm vườn thì hai vợ chồng này phát hiện cả một cái kho báu ở dưới cái mảnh đất đó. Và công chúa từ đó có một cái đời sống hạnh phúc theo cái phước báu của mình. Cho nên quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này, cái phước báu nó là theo cái quy luật nhân quả. Mình có tạo thì mình sẽ được hưởng cái phước báu đó. Đó là cái quy luật tất nhiên. Cho nên quý vị thấy rằng là ở trong cái cuộc đời này, Đức Phật dạy tài sản là của chung. Nhưng có một điều mà Đức Phật dạy thêm rằng là tài sản ở thế gian này nó rất mong manh, nó rất là vô thường. Cho nên nếu chúng ta khư khư bám víu vào cái tài sản đó, cho rằng đó là cái bảo vệ cho hạnh phúc của mình, đó là cái bảo vệ cho mạng sống của mình, thì đó là một cái điều, một nhận thức hết sức sai lầm. Mà Đức Phật dạy rằng con ta, tài sản ta, người ngu mãi lo xa, tự thân ta chưa có, con đâu tài sản đâu. Cho nên có nhiều người cứ lo cho con, lo cho tài sản, mà không biết rằng con, tài sản nó không thật có. Bản thân mình còn chưa thật, huống chi là con mình, là tài sản của mình, là sở hữu của mình. Cho nên phải thấy được rằng cái tài sản ở thế gian này là vô thường. Một hôm Đức Phật dạy rằng các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, tất cả đang bốc cháy. Thì các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái gì đang bốc cháy? Đức Phật dạy rằng: tham đang bốc cháy, lửa sân đang bốc cháy, lửa si đang bốc cháy, mạng sống đang bốc cháy, tứ căn cái thân thể mình đang bốc cháy, thế giới này đang bốc cháy. Thì các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, khi ngọn lửa đang bốc cháy như thế, có thể đem cái gì ra khỏi cái nhà lửa này hay không? thì Đức Phật dạy rằng có thể đem ra bằng cách bố thí. Cho nên quý vị thấy rằng mình sống ở trong thế giới này, Đức Phật ví như là cái gì ạ? Nhà lửa. Lửa vô thường đang đốt cuộc đời mình, lửa vô thường đang đốt sinh mạng của mình, lửa vô thường đang đốt cái thân này để rồi sanh lão bệnh tử, lửa vô thường đang thiêu đốt tất cả vạn vật ở trên thế gian này. Chỉ có một cách đem ra khỏi căn nhà lửa này được nhất tất cả những tài sản của mình là gì? Cái pháp tu bố thí. Cho nên cái người trước khi bố thí phải có một cái nhận thức như thế. Và nếu như chúng ta biết rằng là nếu mà mình thực hành cái phương pháp bố thí này thì mình có thể đem những tài sản ở trong nhà lửa này, ở trong cái chỗ nguy hiểm này, đi ra khỏi cái chỗ nguy hiểm này. Cho nên cái người mà trước khi bố thí phải có hiểu Phật pháp, biết nhân quả, biết tất cả là vô thường, biết tài sản thuộc về năm nhà vô thường mong manh. Và nếu như đem cái tài sản này ra khỏi thế giới vô thường này bằng cái pháp tu bố thí, bằng cách thực hành bố thí, thì cái công đức và phước báu của mình nó sẽ tăng trưởng thêm. Quý vị thấy trong cuộc đời của Đức Phật, cái vị cư sĩ nổi tiếng nhất là ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Và ông này nổi tiếng nhất cái hạnh là bố thí, đã lót vàng để mua đất của Thái tử Kỳ Đà cúng tinh xá kỳ viên cho Đức Phật. Và ông trưởng giả Cấp Cô Độc một đời bố thí, từ một cái vị phú gia, một vị tỷ phú, trở thành một cái người nghèo khổ. Tại vì bao nhiêu tiền của ổng đem ra bố thí hết. Cho đến một hôm thì ổng trở thành một cái người nghèo khổ do không còn tài sản nữa. Thì lúc bấy giờ có một cái vị thần ở trên cái cổng nhà của ông Cấp Cô Độc á, mới vào đêm hôm vào báo với ông Cấp Cô Độc rằng: "Này ông, tôi là vị thần đang ở trên cái cổng nhà của ông. Tôi biết rằng trước đây ông rất giàu có, nhưng mà bây giờ do ông bố thí hết của cải cho nên bây giờ ông nghèo khổ. Thì bây giờ ông đừng bố thí nữa, đừng bố thí nữa. Bố thí thì lấy cái gì để mà ăn?" Nhưng mà ông Cấp Cô Độc đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, cái tâm của ông là kiên cố không lay chuyển rồi. Cho nên ông nghe cái người vị thần này là khuyên ông đừng bố thí nữa, cho nên ông đuổi cái vị thần này đi. Ông nói rằng: "Ngươi đi chỗ khác ở, không ở cái cổng nhà ta nữa. Tại sao ta thực hành Phật pháp mà ngươi khuyên ta bỏ cái pháp tu đó?" Thì cái vị thần này đi lang thang không có chỗ ở, cho nên lên các cái cõi trời tứ thiên vương tam thập tam thưa các vị trời đó: "Làm sao nói ông Cấp Cô Độc tiếng để cho tôi ở cái cổng nhà của ông?" Thì các vị trời ở các tầng trời thấp thì không đủ phước đức, so với ông Cấp Cô Độc chứng quả Tu Đà Hoàn thì họ cái phước lực thấp hơn. Cho nên cuối cùng thì cái vị thần này lên gặp trời Đế Thích. Trời Đế Thích thì trời Đế Thích mới bảo với ông Cấp, với cái vị thần này rằng là: "Ông bị đuổi là xứng đáng. Tại sao ông đang tu cái pháp bố thí mà ông khuyên ông bỏ cái pháp tu đó, mà Cấp Cô Độc đã chứng sơ quả rồi, cái tâm tịnh tín thanh tịnh rồi. Cho nên là tôi chỉ cho ông một cái cách. Trước đây là ông Cấp Cô Độc á, ông cho nhiều người vay tiền lắm. Trong một cái người, số người vay tiền đó là có một cái người đi buôn, và trên đường chở cái tàu hàng hóa tài sản về thì bị bão đánh chìm ở dưới cái biển đó. Bây giờ ông cùng những người thân của ông á, đến cái biển đó đó, vớt cái tàu tài sản đó lên, đem tài sản đó về dâng cho ông Cấp Cô Độc thì ông sẽ cho ông ở lại." Cho nên là những cái vị thần vừa trên cổng của nhà Cấp Cô Độc đó, ông mới về kêu các cái vị thần cùng có cái phước lực với mình đó xuống dưới biển đó, vớt cái tàu tài sản của những cái người mình nợ ông Cấp Cô Độc đó, đem về chất đầy ở trong cái kho báu của ông Cấp Cô Độc. Thì lúc bây giờ khi mà kho báu của Cấp Cô Độc đã được đầy đủ xong thì cái vị thần này mới bao vào báo với ông Cấp Cô Độc rằng là: "Thưa ngài, cho tôi sám hối. Trước đây tôi vì vô minh, tôi vì không hiểu Phật pháp cho nên khuyên ngài bỏ cái pháp tu bố thí. Nhưng mà ngày nay tôi thấy rằng đó là một cái lỗi lầm. Với lại vừa rồi tôi đã tìm được tài sản của người chủ nợ của ngài và đã đem về lại cho ngài ở trong các cái kho. Bây giờ ngài đã có đầy đủ tài sản rồi." Thì lúc bấy giờ thì ông Cấp Cô Độc mới kiểm tra tất cả các kho của mình được đầy đủ tài sản như ngày xưa, phước báo nó được tăng trưởng lại. Thì lúc bấy giờ ông Cấp Cô Độc mới cho cái vị thần đó được ở trên cái cổng nhà của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là ở trong cái thời của Đức Phật á, ông Cấp Cô Độc là một vị đại thí chủ hiểu được Phật pháp, cho nên cái tâm bố thí của ông á, rất là mạnh mẽ. Có một lần tôn giả Mục Kiền Liên đi lên cõi trời, thấy ở trên cõi trời có một cái cung điện ghi là cung điện Cấp Cô Độc. Mà ông lúc đó ông Cấp Cô Độc ông còn sống ở cõi người này, thì ngài Mục Kiền Liên về bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao ông Cấp Cô Độc ông còn sống ở cõi người mà vừa rồi con lên cõi trời thấy ở trên cõi trời có một cái cung điện ghi là cung điện Cấp Cô Độc? Thì Đức Phật nói rằng: đúng rồi, khi một người tạo phước cúng dường ở cõi người này thì phước báo nó đã hình thành sẵn, chờ ổng sau khi xả báo thân này về đó để mà tận hưởng thôi. Cho nên quý vị thấy rằng mình bằng mắt phàm phu của mình á, thấy ổng bố thí tiền của nó càng ngày càng ít đi, nhưng mà ngay khi đó một cái cung điện đã hình thành sẵn ở trên cõi trời để chờ ổng Cấp Cô Độc về đó để mà hưởng cái phước báo đó. Cho nên quý vị thấy rằng sau khi ông Cấp Cô Độc qua đời, ông sinh lên cõi trời sống trong cái thiên cung, ở hưởng cái phước báo do cái việc bố thí của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là trước khi bố thí, chúng ta phải có cái sự nhận thức hiểu Phật pháp, tin vào Phật pháp, thì cái việc bố thí của mình nó sẽ được lợi ích trọn vẹn. Đó là trước khi bố thí. Cái điều thứ hai là trong khi bố thí. Trong khi bố thí thì chúng ta phải có tâm niệm như thế nào? Thưa quý vị, trong khi bố thí mình phải có hai cái tâm niệm. Thứ nhất là phải có tâm từ bi, phải có tâm cung kính. Đừng có nghĩ rằng chúng ta bố thí cho người khác, cúng dường cho người khác là mình của kẻ trên cho kẻ dưới, kẻ có phước cho kẻ không có phước. Cái điều này là cái quan niệm rất là sai. Cho nên cái người mà trong khi bố thí á, là phải có một cái tâm là cung kính và tri ân. Nếu như chúng ta sinh lên cõi trời, nếu như chúng ta ở địa ngục, nếu như chúng ta ở Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu, thì mình có nhân duyên để bố thí được không? Mình ở cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này có người nghèo, người khổ, cho nên mình mới có cơ hội để thực hành cái pháp tu này. Cho nên khi chúng ta bố thí cho một người khác á, đừng có nghĩ rằng là tôi giàu có tôi cho anh nghèo khổ, tôi có phước báo tôi cho cái người thiếu phước báo. Đó là cái suy nghĩ sai. Khi mà chúng ta thực hành cái pháp bố thí này thì chúng ta phải khởi lên cái tâm tri ân và cung kính. Nhờ anh, nhờ chị, nhờ ông, nhờ bà tôi mới có duyên tạo phước. Cho nên nhờ các người cho nên tôi mới có cơ hội để tu cái pháp bố thí này, để đời sau tôi được đầy đủ cái phước báo hữu lậu của mình. Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này á, mình đừng có khởi, trong bất cứ hoàn cảnh nào đừng bao giờ khởi cái tâm là ngã mạn, cống cao hơn thua gì cả. Cuộc sống của chúng ta đây thưa quý vị, từ một ly nước mình uống, từ một chén cơm mình ăn, từ một cái áo mình mặc, đôi dép mình đi, cái mũ mình đội, tất cả đều là nhờ ân đức của chúng sanh ở trong thế giới này. Quý vị thấy rằng nếu như trong cuộc sống này sống mà không nghĩ đến hai chữ ân tình thì cái cuộc sống của chúng ta là cái cuộc sống nó tầm thường, ích kỷ và nhỏ bé. Quý vị thấy được, chúng ta đang được ngồi yên ở tại nơi cái mảnh đất này để tu tập, là biết bao nhiêu người chiến sĩ đang ở ngoài biên cương để bảo vệ tổ quốc. Chúng ta đang ngồi yên ở trong cái thế giới này để tu tập là nhờ cái phước báo, nhờ cái ân đức của biết bao nhiêu người nông dân đang ở ngoài ruộng, biết bao nhiêu người công dân đang ở trong nhà máy, để cho chúng ta có đầy đủ cái phương tiện vật chất và tinh thần để chúng ta sống. Cái người con Phật không phải tri ân cái thế giới hữu tình, những người hữu tình kia, mà ngay cả tri ân thế giới vô tình. Một đóa hoa trước mặt, một cái bàn để chúng ta ngồi, một cái ghế để chúng ta tọa, nơi ngôi nhà này để chúng ta, chánh điện này để chúng ta tu tập, một cái quạt vô tri đang quạt cho chúng ta mát, một cái ánh điện soi lối cho chúng ta, tất cả đều là những ân nhân cao thượng đã mang đến cho chúng ta có cơ hội tu tập này. Cho nên chúng ta mở cặp mắt của mình ra nhìn, không phải nhìn bằng cái tâm ngã mạn khinh khi. Nếu không có những thứ đó, hữu tình hay vô tình, thì làm sao chúng ta có biết đến Phật pháp, có cơ hội để tu tập. Cho nên chúng ta mà bố thí chúng ta mà bố cúng dường thì mình chỉ trả lại cái ân đức đó một phần nhỏ đối với mình đã nhận ở trong cái cuộc đời này. Cái mà mình nhận nó lớn lắm, cái mà mình cho đi nó ít ỏi vô cùng. Cho dù chúng ta bố thí cả nhà cửa, cả tài sản, thậm chí cả thân mạng này cũng chưa đền đáp được cái ân tình của muôn vạn chúng sanh ở trong thế giới này. Cho nên cái người khi thực hành pháp bố thí phải có cái tâm là gì? Phải có tâm là tri ân, phải có tâm là cung kính ở trong cái việc bố thí đó. Chúng ta thường nghe nói đến cái câu chuyện bà lão đi ăn xin được 2 đồng mua một cái ít dầu để cúng cây đèn cho Đức Phật. Còn vua Ba Tư Nặc chở cả hàng chục xe dầu để cúng cho Đức Phật. Nhưng mà khi mà ngài A Nan đi thổi các cây đèn tắt hết thì duy chỉ có cây đèn của bà lão nó còn sáng mãi. Bởi vì cái tâm nguyện của bà rất là tha thiết thành kính gửi vào cái vật bố thí nó bé nhỏ như thế. Cho nên quý vị biết rằng là trong khi bố thí mình phải có một cái tâm cung kính, mình có cái tâm tri ân với người khác. Đó là trong khi chúng ta bố thí. Sau khi bố thí mình phải có cái tâm như thế nào? Sau khi bố thí thì quý vị phải có cái tâm là gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ với cái việc bố thí. Và thứ hai là gì? Không được tiếc nuối. Đã bố thí rồi đừng có tiếc. Vào cái thời của Đức Phật ở trong thành Xá Vệ có một gia đình hai vợ chồng của ông phú gia này, quý vị biết là giàu, rất là giàu, mà cuộc đời của ông đó là không có được cái sung sướng, bởi vì ông giàu nhưng mà rất keo kiệt, ăn uống rất là kham khổ, ăn mặc rất là đạm bạc. Và cuộc sống của ông nó rất là túng thiếu. Và đến khi chết á, bao nhiêu cái tài sản của ông tích chứa được á, sung vào công quỹ. Bởi vì ông đâu có con cái để thừa kế. Cho nên bao nhiêu tài sản của ông nộp vào kho của nhà vua hết. Cả một đời giàu có mà không được hưởng cái phước báo gì cả. Sống rất là cực khổ. Thì các vị đệ tử của Đức Phật á, mới về bạch với Đức Phật rằng tại sao một người giàu có mà cuộc đời của ông phú gia này không được sung sướng. Thì Đức Phật mới bảo với cái người đệ tử rằng là ông phú gia này tiền thân trong quá khứ có một lần xớt bát cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Khi mà ông cúng dường cho vị Bích Chi Phật xong á, thì ổng lại khởi cái tâm là uổng quá, tiếc quá, hối hận. Tại sao đem của cải mình, thức ăn cúng cho một người xa lạ? Mình đem thức ăn đó mình cho những người gia nhân thì người gia nhân mình sẽ trung thành lo cho mình hơn, còn có ý nghĩa hơn. Còn cái người xa lạ này cúng dường chi? Cho nên cúng dường xong lại khởi cái tâm là hối hận, hối tiếc. Nhưng mà may phước là cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật, cho nên 7 đời sanh lên được cõi trời, 7 đời sinh ở cõi người được làm phú gia, nhưng đời sống rất thiếu thốn và cực khổ bởi do cái nghiệp báo là hối hận sau khi bố thí. Cho nên quý vị thấy rằng khi sau khi bố thí mà mình khởi lên cái tâm hối hận thì đời sau sinh ra cũng có thể được giàu có nhưng mà rất là cực khổ, không hưởng được cái phước. Quý vị thấy nhiều người giàu có nhưng mà không phải ai cũng hưởng được cái sự giàu sang thoải mái do cái sự giàu có. Nhiều người giàu khó có mà khổ lắm, cực lắm. Họ chỉ nghĩ đến tài sản, không nghĩ đến bản thân mình. Làm tài sản nhiều nhưng mà phước, cái hạnh phúc của mình không được bao nhiêu cả. Cho nên cái mà chúng ta biết rằng là cái khi sau khi bố thí luôn luôn có cái tâm hoan hỷ, không tiếc nuối, và mình phải thường nhớ để sau này phải làm thêm, tăng trưởng thêm cái việc bố thí đó. Nghĩa là ngày trước, đời tháng trước mình làm việc cái phước báo như thế thì tháng sau, năm sau mình phải tăng trưởng cái phước báo của sự bố thí đó để luôn luôn nuôi dưỡng cái hạt giống bố thí đó. Như vậy thì khi mà chúng ta bố thí thì đối với người bố thí là phải có cái gọi là thanh tịnh bố thí. Nghĩa là cái người bố thí phải thanh tịnh, mà người bố thí phải thanh tịnh là phải trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí thì phải có cái tâm thanh tịnh hiểu Phật pháp như thế. Đó là yếu tố thứ nhất, đó là người bố thí. Thứ hai là vật bố thí. Đức Phật dạy rằng vật bố thí phải là vật thanh tịnh. Thế nào là vật thanh tịnh? Chúng ta đi ăn trộm, đi lừa gạt, đi tham nhũng để có cái tiền đó mà đem bố thí, thì cái tiền hay là vật thực bố thí đó gọi là vật bố thí không thanh tịnh. Vật bố thí thanh tịnh là cái vật, là cái tài sản, là tiền của, làm do cái mồ hôi nước mắt do chính mình tạo ra một cách chân chính. Đó mới là vật bố thí thanh tịnh. Cho nên bố thí mà đem cái vật thanh tịnh bố thí thì công đức nó mới nhiều. Còn chúng ta do một cái nhân duyên gì đó lừa lọc, tham nhũng hay là làm những cái việc xấu xa, làm những việc độc ác để có tiền mà đem bố thí, thì cái đồng tiền đó không có thanh tịnh. Cho nên là cái vật bố thí cũng phải là một cái vật là thanh tịnh và tự mình tạo ra, hoặc là do tài sản của ông bà của mình để lại, thì vật đó là vật chân chính. Cái yếu tố thứ ba là người thọ thí, là người nhận vật thí. Cái người nhận vật thí này, quý vị thấy rằng tùy theo cái cấp độ phước đức của họ. Mình bố thí cho súc sanh thì phước nó khác, bố thí cho người ác phước khác, bố thí cho người có tu tập phước nó khác nhau, tùy theo cái người đó tu tập nhiều hay ít. Đức Phật dạy rằng bố thí cho loài súc sanh thì cái phước báu của mình được hưởng 100 kiếp. Bố thí cho một người ác, phước báu của mình được hưởng 1000 kiếp. Bố thí cho một người tu tập, phước báu của mình được hưởng 100.000 kiếp. Như vậy tùy theo cái nghiệp của mỗi người nhận thí đó, từ súc sanh cho đến người phàm phu, từ người ác cho đến người thiện, từ người không có tu cho đến người có tu, thì phước báu của mình theo cái phước báu của người đó sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Như vậy thì mình nên biết rằng là khi mà mình làm việc bố thí cúng dường thì mình phải biết rằng là nó có nhiều cái trường hợp khác nhau. Có 4 trường hợp mà chúng ta bố thí thì cái phước báu nó khác nhau. Thứ nhất, người hiểu Phật pháp, người có tu tập bố thí cho những người không có tu tập thì phước báu nó có nhưng mà không được bao nhiêu, là trường hợp thứ nhất. Tức là người có tu tập hiểu Phật pháp mà bố thí cho người không có tu tập thì có phước báu nhưng mà không được bao nhiêu. Trường hợp thứ hai, người không có tu tập mà bố thí cho người có tu tập thì phước báu so với trường hợp đầu nhiều hay là ít hơn? Người không có tu bố thí cho người có tu. Và trường hợp thứ nhất là gì? Người có tu bố thí cho người không có tu. Trường hợp nào phước nhiều hơn? Sai. Tức là trường hợp đầu phước nhiều hơn, người có tu bố thí cho người không có tu. Nó phước báu nó sẽ nhiều hơn người không có tu mà bố thí cho người có tu. Quý vị thấy rằng mình biết tam bảo, mình biết nhân quả, mình có thiền định, mình có nhẫn nhục. Một cái vật mình bố thí là mình gửi trọn tấm lòng, gửi trọn cái niềm tin, gửi trọn cái khát vọng của mình vào cái vật đó. Cho nên cái vật đó nó có giá trị, cho dù người nhận đó có tu hay là không tu. Mà mình có tu thì vật đó sẽ mang đến phước báu rất là nhiều. Còn nếu như chúng ta biết rằng là mình không có chịu tu mà mình cứ làm có tài sản, mình nghĩ rằng tôi giàu có, tôi có của cải, tôi đem bố thí vậy là tôi tu rồi. Đó chỉ là tạo phước chứ không phải là tu. Không phải là tu, chỉ là gieo phước thôi. Cho nên trong trường hợp thứ hai, người có tu bố thí cho người không có tu tập, phước báo nó nhiều hơn trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ ba, người không có tu tập bố thí cho người không có tu tập, phước báo đó có nhưng mà không được bao nhiêu hết. Và trường hợp thứ tư là gì? Người có tu tập bố thí cho người có đạo hạnh, có tu tập thì phước báu nó được trọn vẹn và viên mãn. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như mình thực hành cái pháp bố thí mà bản thân mình không có tụng kinh, niệm Phật, trì chú, không có lễ sám, không có nhẫn nhục, không có thực hành các cái pháp tu khác, thì cái phước báo của mình nó không được bao nhiêu cả. Cho nên nó tùy thuộc vào cái việc phước báo của mình trong cái việc mình có tu hay không. Nhưng có một trường hợp như thế này, Quý vị để ý nè, bây giờ mình đến chùa, mình đến một cái tổ đình, mình đến một cái tự viện nào mình cúng dường cho chư tăng ở đó đó, thì mình biết rằng là cái phước báo của mình cúng dường cho cá nhân của một vị đó và phước báo cúng dường cho một cái tự viện đó, một tinh xá đó, thì cái phước báo cúng dường cho một đại chúng nó nhiều hơn phước báo cúng dường cho một cái vị cá nhân của một vị nào đó. Nhưng mà mình nên biết rằng là khi mà mình khởi tâm mình cúng dường cho đại chúng, cho một tự viện như thế, thì cái tâm của mình phải nghĩ đến đại chúng chứ đừng nghĩ đến cá nhân. Trong thời của Đức Phật có một cái chuyện xảy ra như thế này. Có một vị đại thí chủ đó phát tâm cúng dường cho cái tu viện đó, và mỗi ngày tu viện đó cử một vị tỳ kheo đó, một vị tỳ kheo đến nhận cái phần cúng dường đại diện cho tu viện để đến nhận phần vật phẩm cúng dường, tức là nhận cái phần cơm sớt bát cúng dường. Thì hôm đó đó đến lượt một vị tỳ kheo phá giới phạm trai, tức là vị này là bị đại chúng đã kỷ luật rồi. Cho nên là đại diện cho tu viện đến nhận cái phần vật phẩm cúng dường. Tại vì tu viện này luân phiên cử hết vị này đến vị khác để gieo cái gieo duyên cho cái vị đại thí chủ này. Cho nên đến hôm đó thì cái vị tu sĩ này là người phạm giới, được tu viện cử đến nhận phần cúng dường của vị cư sĩ này. Thì khi mà cái vị cư sĩ này cúng dường là một người hiểu đạo, cho nên bà cúng dường rất là cung kính, giống như là một cúng dường cho một vị chân tu vậy. Cho nên bà không có khởi lên cái tâm phân biệt gì cả, rất là cung kính, rất là tôn trọng cái vị tỳ kheo này. Sau khi vị tỳ kheo này thọ nhận cái phần cúng dường xong trở về tu viện, thì thấy cái gia đình này giàu có quá. Cho nên chiều hôm đó đó, ổng là người không có tu tập chân chính mà. Cho nên chiều hôm đó đó, ổng đến cái nhà thí chủ này, ổng mượn cái nồi. Mà thời của Đức Phật là không được ăn chiều. Ổng đến ổng mượn cái nồi để ổng nấu cơm chiều ổng ăn riêng. Ổng là người phá giới mà. Cho nên chiều hôm đó ổng đến nhà thí chủ này, ổng mượn cái nồi và xin thức ăn để ổng nấu ăn, ổng ăn riêng. Thì cái bà thí chủ này á, lúc bây giờ bà đưa cái nồi á, bà bảo cái vị tỳ kheo rằng lấy cái nồi đi, đi cho khuất mắt tôi. Thì cái nhà hàng xóm á, mới nhìn qua mới thấy lạ vậy. Buổi sáng bà rất là cung kính cúng vị này, buổi chiều bà lại có cái tâm rất là bực bội đối với vị này. Mới hỏi cái bà thí chủ này tại sao buổi sáng bà có thái độ khác, buổi chiều bà có thái độ khác. Thì cái bà thí chủ này bà nói rằng là buổi sáng ổng đại diện cho vị này, đại diện cho tu viện đến để nhận phần vật phẩm, cho nên tôi cúng dường là tôi cúng dường cho tu viện chứ không phải cúng dường cho cá nhân của ổng. Còn buổi chiều tu viện không có sai ổng đến, tự ổng khởi cái tâm phá giới cho nên đến mượn nồi mượn thức ăn của tôi, cho nên ổng buổi chiều tôi chỉ là bố thí cho ổng thôi, cho nên tôi phải có thái độ như thế đối với ổng. Cho nên là quý vị thấy trong cái trường hợp này, cái người cư sĩ này hiểu đạo một cách rất là sâu sắc. Cho nên trong trường hợp quý vị thấy rằng khi mà mình khởi tâm bố thí cúng dường đến một tu viện, một tự viện, một đạo tràng, mình hãy nghĩ đến cái đạo tràng đó. Nhiều khi chúng ta phát tâm về trưa hôm nay mình cúng dường vật phẩm, thức ăn gì đó cho cái đạo tràng mình tu tập, nhưng mà mình ghét một người này, mình bực một người kia, mình thối tâm, nói có người đó tu tôi không cúng, có người đó tu tôi không có làm phước, thôi đi đến đạo tràng có những người dễ thương để làm phước tốt hơn. Mình khởi tâm như thế là khởi tâm sai, tại vì mình nghĩ đến đại chúng đừng nghĩ đến cá nhân. Và quý vị thấy rằng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng là cái người tu của chúng ta đó, đừng có thấy trong ruộng lúa có vài cọng cỏ mà bỏ đi cái ruộng lúa đó, đừng có thấy trong chùa đó có vài vị tăng sai phạm điều gì mình bỏ ngôi chùa đó, bỏ đạo tràng đó. Chúng ta hãy nhìn đến cái tổng thể, cái phước của đại chúng, đừng nhìn đến cá nhân. Đã trồng ruộng tất nhiên là phải có cỏ, nhưng mà đừng vì cỏ đó mà bỏ đám ruộng, đừng vì một vài người, mình đừng vì một vài người mà bỏ đi cái phước báu của đại chúng này. Cho nên cái người tu bố thí của mình phải nghĩ đến cái gì sâu xa hơn, cái gì nó rộng lớn hơn, cái gì nó viên mãn hơn, đừng nhìn vào cá nhân của một người nào khác. Cho nên trong bốn trường hợp này á, thì quý vị thấy rằng là mình phải làm sao tu tập, chính mình tu tập thì việc bố thí của mình sẽ có được cái phước báo nó trọn vẹn và viên mãn hơn. Ở đây Đức Phật dạy rằng người bố thí sẽ có được năm cái phước báo. Thứ nhất là sống lâu. Thứ hai được sức khỏe. Sống lâu mà bệnh hoài nó cũng không hạnh phúc lắm. Cho nên sống lâu, được sức khỏe, được sắc đẹp, được danh tiếng và được cái trí tuệ. Cho nên là cái người mà bố thí sẽ được cái những cái phước báo là sống lâu nè, sắc đẹp nè, sức khỏe nè, được danh tiếng an vui và được cái trí tuệ được viên mãn. Cho nên người thực hành cái phương pháp bố thí này á, là luôn luôn có được nhiều cái phước báo rất là lớn ở trong cái cuộc đời này. Nhưng các vị nên chú ý trong vấn đề bố thí như thế này. Cái điều thứ nhất, khi chúng ta thực hành cái pháp bố thí này á, thì cái điều đầu tiên là mình phải biết rằng mình phải dựa trên cái nền tảng của cái đạo lý nhân quả để mà bố thí. Khi mà chúng ta thực hành cái pháp bố thí thì có hai cái loại bố thí. Bố thí thứ nhất là bố thí tầm thường, bố thí thông thường. Cái người bố thí thông thường á, là thực hành cái pháp bố thí này chỉ mong cầu đời sau á, được sức khỏe, được thọ mạng, được giàu có, được địa vị, được sống lâu thôi. Nhưng mà cái người mà biết tu mà thực hành cái pháp bố thí ba la mật á, thì khi chúng ta bố thí xong á, mình hồi hướng công đức bố thí này để làm gì ạ? Mình phải có cái nguyện như thế này: nhờ công đức bố thí này, nguyện cho luôn luôn trọn đời trọn kiếp được kết duyên với Tam Bảo, tu tập tăng trưởng phước báu, đoạn trừ phiền não và rốt ráo chứng được vô thượng bồ đề. Như vậy chúng ta bố thí mà chúng ta khởi lên cái tâm ba la mật như thế thì cái phước báo của sự bố thí này sẽ được trọn vẹn, và cái bố thí này không còn là cái phước báo hữu lậu nữa, nó là một cái công đức vô lậu. Cho nên có nhiều người bố thí mà cầu đời sau được giàu có, được giàu, được địa vị, được sống lâu, thì cái bố thí đó rất là tầm thường, dành cho những người nào không biết Phật pháp. Còn chúng ta bố thí là cầu làm sao đời đời mình sinh ra gặp được Phật pháp, đoạn trừ được phiền não và rốt ráo sẽ thành Phật. Đây là cái cách mà chúng ta phải hồi hướng trong các việc bố thí. Cho nên nếu như chúng ta bố thí trong đời này mà mình không cầu đoạn trừ phiền não và chứng được quả bồ đề thì đó không phải là cái cách bố thí đúng chánh pháp. Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta bố thí xong, mình hồi hướng công đức này để đời sau, đời này đời sau đoạn trừ phiền não, chứng được quả vị vô thượng bồ đề, thì mình sẽ hai được hai cái phước. Phước báo thứ nhất là được gì? Sức khỏe, giàu sang, danh tiếng, trí tuệ và được an vui. Và cái phước báo thứ hai là gì? Nhờ nhân duyên đó mình sẽ tiến tu đoạn trừ phiền não, chứng đắc vô thượng bồ đề. Vào thời quá khứ có hai anh em đi xuất gia, thì hai người cùng thực hành cái pháp bố thí giống nhau. Nhưng mà cái người anh á, thì khởi cái tâm niệm là gì? Nguyện cầu cái phước báo của sự bố thí này sẽ đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đắc quả giải thoát. Còn cái người em á, thì lại nguyện cầu cái công đức bố thí này được giàu có, được danh tiếng, được làm vua, và sau này sẽ chứng được cái quả giác ngộ giải thoát. Thì sau khi bố thí như thế, sau một đời đó, thì người anh á, trong quá khứ ra đời gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi, xuất gia chứng quả A-la-hán. Còn cái người em á, vì cầu phước báo của nhân thiên, sau đó mới cầu đến giác ngộ và giải thoát. Cho nên từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến thời Đức Phật Ca Diếp á, thì chỉ được giàu có. Mãi cho đến thời của Đức Phật Thích Ca mới xuất gia và cuối cùng chứng quả A-la-hán, bởi vì do cái lời nguyện của mình. Cho nên thay vì phải chứng A-la-hán giải thoát từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhưng mà cái người em này do cái lời nguyện đó, cho nên mãi cho đến thời Phật Thích Ca, bảy đời Phật mới được chứng quả A-la-hán. Cho nên quý vị thấy rằng là nếu chúng ta bố thí mà mình cầu những cái phước báo đó do cái lời ước nguyện của mình, sau này mình được giàu sang chứ không được làm A-la-hán, không được làm Phật. Cho nên cái khôn khéo, cái mà đúng chánh pháp của chúng ta là gì? Phải thực hành cái phương pháp bố thí, là làm sao hồi hướng công đức này để cầu được chứng quả vô thượng bồ đề. Thì đó là một cái điều mà chúng ta nghĩ đến khi hồi hướng của việc bố thí ba la mật. Trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy á, thì các vị thường chia ra ba cái loại bố thí. Bố thí thông thường là gì? Bố thí tiền của, tài sản, nhà cửa, quần áo, thức ăn. Đó là bố thí thông thường, phước báo nó rất là ít. Bố thí loại thứ hai là gì? Bố thí một phần thân thể của mình. Ví dụ như người khác không có thận, mình hiến cho họ một cái quả thận. Người khác không có máu, mình hiến máu cho họ để mà truyền máu, để mà hồi sức cấp cứu. Đó là bố thí cao thượng hơn, là bố thí một phần trong thân thể của mình. Bố thí ba la mật là gì? Hy sinh thân mạng mình để mà bố thí cho người khác. Cho dù mình chết nhưng mà người khác sống, mình vẫn thực hành cái pháp bố thí đó, gọi là bố thí ba la mật. Tức là dù cho bỏ thân mạng này nhưng mà cứu chúng sanh khác thì mình sẵn sàng bỏ thân mạng này. Đó là bố thí ba la mật. Như vậy thì trong cái pháp thực hành bố thí này, cái điều thứ nhất chúng ta phải nghĩ đến là gì? Hồi hướng công đức này để đoạn trừ phiền não, thành tựu quả vị giác ngộ và giải thoát. Cho nên quý vị làm bất cứ việc gì, cho dù mình về chùa mình cúng một cái nải chuối, cho dù về chùa mình làm một cái phước nhỏ thôi, mình ra ngoài đường mình cho người khác một vật thực, mình hồi hướng công đức đó để sau này gặp Phật, đời này đời sau gặp Phật pháp, tu tập đoạn trừ phiền não, chứng quả vô thượng bồ đề. Cái này không phải là mình tham, cái này không phải là mình bố thí ít mà mình cầu nhiều, nhưng mà mình nghĩ đến cái lý tưởng rốt ráo trong đường tu của mình. Làm mọi việc phải nghĩ đến cái lý tưởng rốt ráo đó, dù là việc nhỏ, thì mình sẽ kết duyên trong cái vấn đề bố thí của mình nó rất là trọn vẹn. Cái điều thứ hai là, thưa quý vị, trong cái vấn đề bố thí, như chúng tôi đã nhắc nhở là các vị nên bố thí là phải có cái sự, cái tâm cung kính. Và nếu như cái người mà bố thí mà không có cái tâm cung kính thì đời sau được sinh ra giàu có nhưng mà bị người khác coi thường, và người khác không có nghe theo mình. Tức là mình giàu có nhưng mà mình rất là cô đơn. Nếu bố thí mà không có cung kính thì sinh ra đời sau giàu có nhưng mà người khác không có tôn trọng mình, không có cung kính mình và không có ai là thân cận với mình cả. Cái điều thứ ba, nếu chúng ta bố thí không đúng thời đúng lúc thì đời sau được giàu có nhưng mà không có thọ hưởng được trọn vẹn cái phước báo đó. Điều thứ tư, nếu chúng ta bố thí mà không có tâm tế độ, mà không có cái tâm thương tưởng đến với người khác thì đời sau mình sinh ra giàu có nhưng mà mình bị người khác hắt hủi, mình bị xa lánh rất là nhiều. Và khi mà bố thí như thế thì mình nên phải nhớ rằng là đã bố thí rồi, đã làm phước rồi, đừng bao giờ khởi lên cái tâm hối hận gì cả. Và một cái điều quan trọng, thấy người khác bố thí mình không làm được thì mình đừng có bao giờ ngăn chặn người khác, mình đừng có bao giờ hơn thua ích kỷ, khởi cái tâm là gì? Ganh tị hơn thua với người khác. Cho nên nếu quý vị nên để ý rằng là mình không có khả năng để bố thí thì mình phải hoan hỷ với việc làm của người đó, thì phước báu của mình cũng nhân đó mà được tăng trưởng. Mình không có bố thí nhưng mà tâm mình hoan hỷ theo cũng được tăng trưởng cái phước báo theo cái sự bố thí của người khác. Còn nếu như mình không có một cái tâm bố thí mà thấy người khác bố thí mà ngăn chặn thì cái tội lỗi, cái nghiệp của mình nó rất là nặng. Trong thời của Đức Phật có một vị tỳ kheo tên là Lê Công Si Ma. Vị này tu với Đức Phật, xuất gia và sau này chứng quả A-la-hán. Nhưng mà cái nghiệp của cái vị này, thưa quý vị, là bị đói, là một bậc thánh. Nhưng mà mỗi lần đi khất thực, ngài đứng giữa đó thì người ta cúng hai đầu lại, cúng từ trên xuống, cúng từ dưới lên, đến lượt ngài hết thức ăn, ở đói trở về tinh xá. Hôm sau ngài rút kinh nghiệm, ngài đứng đầu. Ngài đứng đầu thì Phật tử cúng từ dưới lên, cúng từ dưới lên, đến cái phần của ngài là hết thức ăn. Hôm sau nữa ngài đứng cuối cùng thì người ta cúng từ trên xuống, cuối cùng đến ngài cũng hết thức ăn. Đến một hôm thì quý vị biết rằng là mỗi lần Ngài khất thực về, trong cái bát nó trống trơn không có gì cả. Và một hôm thì Ngài Mục Kiền Liên thấy Ngài tội quá, cho nên dùng thần thông của mình đó, đưa cái bình bát của Ngài lên trên hư không. Rồi Ngài Mục Kiền Liên trên hư không dùng thần lực của mình xớt thức ăn từ bình bát của mình qua cái bình bát của Ngài Lê Công Sima. Thì vừa mới xớt xong chuẩn bị ăn thì một đàn chim bay đến hót đổ đi. Và cuối cùng vị này đã chết đói khi mà lâm chung. Chết đói. Thì Đức Phật mới bảo rằng, mới dạy rằng là tiền thân của vị tỳ kheo này là con của một bà mẹ. Bà mẹ thường có cái tâm nguyện là bố thí cúng dường. Một hôm có một vị Bích Chi Phật đi ngang qua nhà của gia đình này để mà khất thực. Bà mẹ đem thức ăn ra cúng dường cho sớt bát cho cái vị Bích Chi Phật này. Thì cái người con lúc đó không có ở nhà, cho nên bà mẹ cúng dường xong thì vị Bích Chi Phật mang bình bát đi. Thì ngay lúc đó người con từ nơi xa trở về cái con đường của mình và hỏi vị Bích Chi Phật này: hồi nãy ông khất thực ở đâu? Thì vị Bích Chi Phật này chỉ vào cái nhà của người con đó, nói rằng tôi khất thực ở căn nhà đó, có một bà lão ra cúng dường cho tôi. Cái tâm của người thanh niên này không bao giờ thích cúng dường mà ghét người khác cúng dường, cho nên giật cái bình bát của vị Bích Chi Phật ra, đổ thức ăn xuống dưới đất, lấy chân chà lên đó, nói rằng thức ăn này tôi cho súc sanh, cho côn trùng nó ăn còn xứng đáng hơn cho ông ăn. Cho nên bởi vì cái tội lỗi đã đổ thức ăn của vị Bích Chi Phật đi mà lấy chân chà lên như thế, cho nên trong nhiều kiếp về sau, Ngài cái vị này luôn luôn sống trong sự đói khát nghèo khổ, và thậm chí tu chứng quả A-la-hán rồi mà bị chết đói như thế trong lúc lâm chung. Cho nên quý vị thấy rằng nếu như thấy người khác làm việc bố thí cúng dường, mình không có cơ hội bố thí cúng dường, thì mình cũng phải khởi cái tâm hoan hỷ, thì mình sẽ có cái phước báo theo cái việc làm của người khác. Cho nên trong cái việc bố thí này á, thì quý vị thấy rằng mình phải có một cái tâm hoan hỷ trong mọi trường hợp. Trong đạo Phật mình thường dạy đến ba cái pháp bố thí mà các vị thường nghe nói, đó là gì? Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì chia làm hai là gì? Nội tài và ngoại tài. Nội tài là gì? Mình bố thí một phần thân thể của mình, đó là nội tài. Ví dụ như mình cho máu người khác, mình cho thận người khác, mình giúp một phần nào thịt của mình cho người khác, đó là nội tài. Ngoại tài là gì? Đó là đem của cải tài sản của mình bố thí cho người khác. Thì cái vấn đề bố thí về tài thí này thì ai cũng biết. Nhưng mà quý vị thấy là ngày xưa đạo Phật mình rất là hay, là cái vấn đề bố thí nội tài đó là được Đức Phật đã nói từ xưa rồi. Ngày nay quý vị thấy các cái phương pháp là gì? Hiến thân cho khoa học sau khi qua đời, cũng như là hiến thân, hiến máu nhân đạo, đó là gì? Tài thí. Cái phương pháp này thì Đức Phật đã dạy cho đệ tử từ ngàn xưa. Cái công đức của tài thí nó lớn hơn cái công đức của nội tài, nó công đức lớn hơn của ngoại tài. Nhưng mà bố thí về tài thí là vật thực, là bố thí cái vật phẩm ở bên ngoài. Nhưng cái công đức bố thí cao hơn nữa là gì? Pháp thí. Pháp thí này á, thì xin thưa quý vị, không có nghĩa là chỉ có người xuất gia mới bố thí pháp thí được, mà chính các vị ở đây cũng là thực hành cái pháp tu pháp thí này được. Pháp thí là gì? Mình đem Phật Pháp, đem đạo lý nhân quả, đem vấn đề đạo đức để dạy cho người khác làm lành, lánh dữ, tu tập công đức. Pháp thí này không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi để mà giảng pháp cho người ta gọi là pháp thí. Nhưng mà cái pháp thí này được truyền qua ba cách là thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Nếu chúng ta chỉ giảng Phật Pháp cho người khác mới là khẩu giáo thôi, nhưng mà thân giáo của mình nó rất quan trọng. Quý vị là người hành giả tu tịnh độ, quý vị đi đến đâu, ở trong chùa hay ở ngoài chợ, ở phố thị hay là ở nơi hoang vắng một mình luôn luôn cung kính với một cái con người của một hành giả tịnh độ, khiến cho người khác cung kính với mình, đó cũng là một cái pháp thí. Cho nên cái thân giáo của mình nó quan trọng lắm. Chúng tôi thường nói rằng mỗi người tu tịnh độ của chúng ta là một sứ giả của Đức Phật A-di-đà. Một sứ giả của Đức Phật. Cho nên quý vị không chỉ trong đạo tràng này mình trang nghiêm, mình hoan hỷ, mình cung kính, nhưng mà mình đi đến đâu, ngay cả giữa phố thị, giữa chợ búa, giữa nơi huyên náo ồn ào, mà các vị có cái cư xử, có cái nói năng, có cái thái độ cung kính và trang nghiêm, người khác nhìn vô biết mình là hành giả tu tịnh độ. Người khác không chỉ cung kính các vị mà cung kính cả Phật A-di-đà, cung kính cả pháp môn của mình, phước báu của mình nó tăng trưởng rất là nhiều. Cho nên ở đây quý vị thấy rằng một cái hành động, một lời nói, một cử chỉ của mình mà cung kính trang nghiêm đúng với cái vai trò của một hành giả tu tịnh độ, của một người con Phật, là quý vị đang thực hành cái pháp gì? Pháp thí. Rồi từ cái thân giáo đó mình có một cái pháp thí thứ ba, đó là ý giáo. Ý giáo là gì? Nghĩa là mỗi cái tâm niệm của mình khởi lên từ khi mình thức dậy cho đến khi mình ngủ, thậm chí trong giấc ngủ của mình luôn, mình đừng nghĩ tu này là cho mình, mà cái tu này, cái việc đời sống của mình là phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến tất cả chúng sanh. Cho nên cái tâm của mình khởi lên cái tâm yêu thương, quý mến và tôn kính người khác, dù là thân hay là sơ, dù là loài chim hay là loài cá hay là loài người, dù là chư thiên đi nữa, khởi lên cái tâm cung kính, thương yêu, đó là cái ý giáo của mình. Quý vị thấy rằng cái tâm của mình khởi lên ý tưởng, mình không thấy, nhưng mà nó có một cái động lực rất là mạnh. Động lực rất là mạnh. Và cái tập khí, cái chủng tử, nó huân tập thanh tịnh trong con người của mình, làm cho con người của mình đi đến đâu cũng tỏa ra một cái năng lượng thương yêu, từ ái, bao dung, khiến cho người ngồi bên cạnh của mình cảm thấy rất là bình an và hạnh phúc. Mình ngồi bên cạnh một cái tâm của một người rất là vọng động, ích kỷ, nhỏ nhen, mình cảm thấy bất an theo. Mà mình ngồi bên cạnh một cái người mà hoan hỷ, từ ái, bao dung, mình cảm thấy bình an và an lạc vô cùng. Quý vị thấy những cái người mà chuyên đi bắt chó đó, cái người mà chuyên đi trộm chó đó, đi từ xa con chó nó thấy mình cách 100 mét nó sủa lên. Còn cái người mà Phật tử mình chưa bao giờ ăn mặn, chỉ ăn chay, mình đến con chó nó quất cái đuôi nó sung sướng lắm. Tại sao vậy? Tại vì con chó nó cảm nhận được cái năng lượng thanh tịnh hay bất tịnh từ cái con người đó nó khởi ra cách đó cả 100 mét. Cho nên quý vị thấy rằng cái ý giáo của mình, cái tâm của mình khởi lên, cái suy nghĩ tư tưởng của mình nó tác động đến mọi người xung quanh rất là nhiều. Cho nên là cái pháp thí này á, khi chúng ta đem Phật Pháp đến cho người khác, không phải là dạy miệng mình nói không, nhưng thân của mình phải làm, tâm của mình phải sống đúng như thế, thì thân khẩu ý của mình mới mang cái pháp thí đến cho người khác một cách trọn vẹn được. Cho nên quý vị thấy rằng cái pháp thí này mình thực hành bằng nhiều cách lắm. Quý vị như là mình sang băng đĩa, ấn tống kinh sách để cho người khác. Pháp thí không có nghĩa là mình thỉnh kinh sách mình bỏ trong tủ ở trong nhà mình cho thật nhiều, gọi là hộ trì Phật Pháp đâu. Pháp thí là mình phải sống với cái pháp đó, mình truyền bá cái pháp đó đến cho nhiều người. Nhiều người Phật tử có một cái điều hiểu, có một cái chưa trọn vẹn như thế này: ấn tống kinh sách băng đĩa thì siêng lắm, nhưng bản thân mình không chịu nghe. Nhiều khi mình đem đĩa đó, mình đem kinh sách đó, mình ấn tống cho người khác, gọi là pháp thí. Hỏi rằng là cô nghe đĩa đó chưa, cô đọc sách đó chưa? Nói chưa, bận rộn quá. Như vậy thì cái pháp thí mình nó không có được trọn vẹn. Khi nào mình tụng kinh đó, mình đọc sách đó, mình nghe đĩa đó, thấy nó hay, có cái sự đồng cảm, có cái sự an lạc, mình đem cái pháp thí đó, mình cúng dường, mình trao tặng cho người khác, thì cái việc pháp thí của mình nó được trọn vẹn hơn. Chứ còn mình chỉ nghĩ là pháp thí là tôi đem đĩa ấn tống vậy là pháp thí rồi, thì cái công đức đó nó không được cái trọn vẹn nhiều lắm. Cho nên quý vị cũng như là mình nghĩ là mình ấn tống, mình giúp đỡ xây dựng chùa chiền, dựng tượng vân vân, để đúc tượng, đúc chuông, đó cũng là gián tiếp được thực hành pháp thí. Bởi vì sao? Bởi vì người ta về chùa ta tu tập, nghe Phật Pháp như thế là có cái trợ duyên của mình ở trong quá khứ rồi. Đó cũng là pháp thí. Cho nên vấn đề pháp thí ở đây, mình thực hành cái công đức nó lợi ích nhiều hơn cái tài thí. Là bởi vì quý vị, cái tài thí cho người ta ăn xong người ta là nó hết rồi. Còn cái pháp thí của mình, một cái pháp đó mà thực hành mọi người ai cũng thực hành được. Và cái pháp đó mình có thể thực hành hiện tại, quá khứ hay là tương lai gì cũng được hết. Cho nên quý vị thấy rằng cái công đức của pháp thí nó lớn hơn công đức của tài thí. Và cái pháp thí này á, là chúng ta phải có một cái tâm nguyện để làm sao như là giữ gìn và hộ trì và truyền bá chánh pháp. Cái điều thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí ở đây tức là mình mang cái sự không sợ hãi đến cho người khác. Mà muốn mình mang cái sự không sợ hãi đến cho người khác thì bản thân mình đừng có sợ. Nếu mà mình sợ thì không bao giờ mang cái sự vô ý thí đến cho người khác cả. Mà muốn tâm mình không sợ là gì? Cái tâm của mình phải có cái sự hiểu Phật Pháp, có sự tu tập, có sự an tịnh và an định trong cái tâm của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là mình đừng có việc gì mà mình vội hù dọa người khác. Có nhiều người cứ hù dọa người khác một cách vô lý và không có căn cứ, nói rằng anh tu đi, không tu đổ nghiệp khổ cả đời. Nhưng mà mình phải giải thích cho người ta thế nào là đổ nghiệp, thế nào là khổ. Nhưng mà mình nói cho người ta sợ như thế khiến cho người ta có tâm lý bất an là cái điều đó không có đúng. Cho nên ở đây là vô ý thí là gì? Vô ý thí là mình bản thân mình phải thấy được, phải tu tập được, phải hiểu được tất cả những cái nguyên lý của đạo Phật. Cái sự vô thường, cái sự nhân duyên, tất cả đều là do nhân duyên, quá khứ, hiện tại và tương lai đều là do nhân quả ba đời. Mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình sống với nguyên lý đó thì mình mới đem cái điều đó giải thích cho mọi người khác, giải tỏa cái tâm lý của người khác. Cho nên ở đây thì quý vị nên thấy rằng là mình đến với người khác, mình mang Phật Pháp, mình giúp đỡ họ, không phải mình chỉ nói đến Phật Pháp, nhưng mình chia sẻ cái nỗi đau của họ, cái nỗi ưu tư của họ trong cuộc sống. Đó là chúng ta mang đến cái tinh thần vô ý cho người khác rồi. Cho nên là khi mình gặp một người khác đang đau khổ, đang buồn phiền về tinh thần, mình đừng có nói những cái lời nặng nề. Mình dùng cái lời từ ái, thương yêu, chia sẻ, mở cho họ biết, giúp cho họ hiểu. Thì lúc đó mình đã giúp cho họ khai thông được cái vấn đề đó, giúp cho họ vượt qua những cái khổ đau trong cuộc đời này. Đó là cái việc mà bố thí vô ý. Như vậy thì ở đây á, chúng ta nên biết rằng là cái việc bố thí trong Phật Pháp, nếu chúng ta hướng tâm đến với Ba La Mật, thì các vị tổ sư dạy rằng là phải thực hành cái phương pháp là đảnh tam luân không tịch. Tức là khi bố thí, mình thấy rằng cái người bố thí, cái vật bố thí và cái người được bố thí này tất cả đều là không. Biết rằng là quý vị như chẳng hạn như mình là người bố thí, rồi mai mốt mình có thể sống trường cửu được không? Mai mốt mình cũng qua đời. Tất cả con người mình đây, cuộc sống mình đây đều là do nhân duyên giả hợp. Cái vật mình bố thí cũng là do nhân duyên giả hợp. Cái người mình nhận bố thí của mình cũng là do nhân duyên giả hợp. Trên nền tảng của cái không đó mà từng thực hành bố thí thì cái tâm của mình nó sẽ không bị vướng mắc. Không bị vướng mắc thì cái công đức nó rất là nhiều. Làm cái gì mà còn vướng mắc thì công đức nó không được bao nhiêu. Mà làm mà cái tâm hỷ xả, với cái tâm bao dung buông xả thì cái công đức của nó rất là nhiều. Nhưng mà quý vị nên chú ý một cái điều như thế này. Có một vị đệ tử của Đức Phật mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bố thí, cúng dường, đúc tượng, đúc chuông, xây chùa thì có cái phước đức. Vậy có cái công đức nào lớn hơn cái công đức của việc cúng dường, đúc chùa, đúc tượng, đúc chuông, xây chùa hay không? Đức Phật nói có. Thì vị cư sĩ này mới hỏi là đó là gì? Đức Phật nói rằng là thọ trì tam quy, quy y với Đức Phật, thì công đức đó sẽ lớn hơn cái công đức của việc bố thí làm phước. Tại vì quý vị thấy rằng bố thí làm phước, nếu mà mình không quy y tam bảo thì mình đời sau bất quá được sinh lên cõi trời hoặc là sinh lão vào cõi người thôi. Cho nên cái Đức Phật dạy rằng là bố thí cúng dường là có phước, nhưng mà quy y tam bảo sẽ có phước nhiều hơn. Thì cái vị cư sĩ này mới hỏi tiếp: vậy rằng có cái phước báo nào cao hơn cái phước mà quy y tam bảo không? Đức Phật nói có, thọ trì năm giới. Như vậy mình quy y rồi mà mình vẫn làm điều ác, vẫn còn sát sanh trộm cướp thì đâu có cái phước báo lớn. Cho nên cái phước mà thọ trì năm giới sẽ cao hơn cái phước là thọ quy y tam bảo. Thì được dịp cái người cư sĩ này hỏi tiếp nữa: vậy có cái phước nào cao hơn cái phước mà thọ trì năm giới không? Thì Đức Phật nói có, mở lòng từ bi thương yêu đến tất cả chúng sanh.
Cho nên tu cho mình rồi, tự lợi rồi, phải có tu cho người, tức là lợi tha. Cho nên quý vị thấy rằng nếu chúng ta chỉ nghĩ đến việc bố thí cúng dường mà không quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo mà không thọ năm giới, thọ năm giới rồi mà không nghĩ đến mọi người, thực hành hạnh vị tha từ bi, thì cái công đức của mình, cái việc bố thí của mình sẽ không được cái lợi ích nào cả, sẽ không được bao nhiêu cả. Cho nên quý vị thấy rằng quy y Tam Bảo, phước báo nó nhiều hơn cái việc bố thí cúng dường. Thọ trì năm giới, phước báo nhiều hơn nữa. Mở lòng từ bi thương yêu chúng sanh, phước báo nó được trọn vẹn hơn nữa. Cho nên hôm nay thì chúng tôi gặp gỡ các vị để chia sẻ cái vấn đề mà thực hành cái pháp bố thí này. Thì mong rằng trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí, chúng ta luôn luôn khởi lên cái tâm hoan hỷ, đúng chánh kiến, đúng chánh pháp. Và khi mà chúng ta thực hành pháp bố thí như thế, mình phải quán chiếu là làm sao tất cả những cái nhân duyên bố thí của mình đều là cái việc trả ơn, đền ơn, cung kính với mọi người xung quanh, thì công đức nó rất là nhiều. Và mong rằng khi chúng ta thực hành cái pháp bố thí đó, mình phải có sự quán chiếu rằng tất cả đều là nhân duyên. Người thí, vật thí và pháp thí đều là nhân duyên, tự tánh của nó là không. Và mọi cái công đức bố thí của mình, dù là bố thí một hạt cơm, một giọt nước đi nữa, phải hồi hướng công đức đó để gặp được Phật pháp, đoạn trừ phiền não, chứng đắc được giác ngộ và giải thoát. Đó là phương pháp thực hành bố thí ba la mật. Thì quý vị thấy rằng thực hành theo cái phương pháp này thì chúng ta sẽ được cái phước báo, sẽ được cái công đức vô lậu rốt ráo trong hiện tại và tương lai.
Ngày nào về lại quê của ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Con chim con yêu nó như nó biết bao lời ca Phật pháp. Phật pháp Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên kể kính duyên cần của chúng tôi.
Đừng nhắm say danh lời.